Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2023, thứ Bảy trong tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 20, từ câu 27 đến câu 40. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em của mình. Vậy, nhà kia có 7 anh em trai. Người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy, trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ?" Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống." Bấy giờ, có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa thầy, thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi mừng đại lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam hôm qua, chúng ta đã cùng với các vị tiền bối chứng nhân đức tin xác nhận rằng nếu mất sự sống vĩnh cửu với Chúa Kitô là mất tất cả. Chính vì lẽ này mà các cha ông tử đạo đã sẵn sàng hy sinh, vác thập giá mình và chấp nhận mất cả mạng sống ở đời này để được sự sống bất diệt, trong đấng là sự sống lại và là sự sống vĩnh cửu. Chúng ta có thể tự hỏi mình xem, khi suy niệm trích đoạn tin mừng hôm nay, rằng cuộc sống của chúng ta có hướng về trời cao hay chỉ bám víu trần gian mặt đất này? Xưa kia, chính vì chỉ muốn nhìn thấy thực tại nước trời đời sau mà không nhìn thấy được, nên nhóm Sa Đốc đã không tin vào sự sống đời đời và đã đến chất vấn và đưa ra một ví dụ tưởng tượng về chuyện một phụ nữ khi sống ở trần gian này lần lượt lấy 7 anh em ruột làm chồng, và rồi họ hỏi thì sau này sẽ cư xử ra sao với 7 người đàn ông đó khi sống lại. Chúa Giêsu đưa ra lời giải đáp rõ ràng để soi sáng: khi sống lại, người ta không còn cưới vợ hay lấy chồng nữa như cuộc sống trần gian, mà sẽ sống như thiên thần trên trời. Với lời giải đáp này, Chúa Giêsu khẳng định một chân lý: chắc chắn kẻ chết sẽ sống lại, nghĩa là có sự sống đời sau. Đồng thời, Ngài còn cho biết thêm một điều nữa, rằng đời sống mới trên thiên đàng sẽ hoàn toàn khác với đời sống hiện tại của con người nơi trần gian này. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, vấn đề quan trọng của trích đoạn tin mừng hôm nay đó là vấn đề sống lại, một điều quan trọng nằm trong lời tuyên xưng của giáo hội chúng ta. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Không phải chỉ những người trong nhóm xà đốc xưa kia không tin có sự sống lại, nhưng cả ngày này nữa, không ít người cho rằng chết là hết, là xong chuyện, là chấm dứt, chứ họ không tin sự sống đời sau, sự sống đời đời. Quả vậy, thật không dễ dàng giải thích điều này bằng nhãn giới khoa học hay triết học, vì chết là một sự kiện hiển nhiên không cần phải chứng minh. Đã là người, ai cũng phải chết. Chỉ có và với đức tin Công giáo, chúng ta mới hiểu được và xác tín vào chân lý quan trọng và đầy hy vọng này. Đó là niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời sau. Niềm tin đó đã kéo dài suốt hơn 20 thế kỷ, và Công đồng chung Vatican thứ hai đã hơn một lần tuyên xưng niềm tin ấy mà chúng ta đọc thấy nơi hiến chế giáo hội trong thế giới ngày nay, rằng trước cái chết, óc tưởng tượng của con người đành bất lực, nhưng giáo hội được mặc khải của Thiên Chúa dạy bảo quả quyết rằng con người được Thiên Chúa dựng nên để đạt tới cứu cánh hạnh phúc sau những cực khổ tại trần thế này. Như vậy, thật là thích hợp và ý nghĩa khi trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội gợi lên cho chúng ta những suy nghĩ về những sự sau của cuộc đời con người, đó là sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục, để mỗi người chúng ta một lần nữa xác tín niềm tin của mình nơi Đức Giêsu Kitô đấng đến trần gian cứu độ loài người, trong đó có chúng ta, rồi sống lại và lên trời vinh hiển, đồng thời sẽ đến trong vinh quang của ngày phán xét chung. Do vậy, mỗi tín hữu không gì khác hơn là hãy chuẩn bị thời gian, tâm tình, làm lành lánh dữ ở trần thế này để được chết lành và hưởng hạnh phúc nước trời với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin có sự sống lại và có sự sống đời sau. Xin cho chúng con sống niềm tin bằng chính cuộc sống tốt đạo đẹp đời của chúng con. Tất cả những công việc, hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con đều quy hướng về mục đích cuối cùng ấy. Như thế, chúng con sẽ được Chúa ban thưởng sự sống vĩnh cửu. Amen.
Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, Ngài sống như con người, đã hiến dâng cả đời. Giêsu ơi, tình Chúa thật mênh mông, trời đất nào bao dung tình đó ơi muôn trường.
Giêsu ơi, tình Chúa vì yêu con, tình đó rồi cho con sự sống trong linh hồn. Giêsu ơi, Ngài đến để đưa con về suối trong ân tình, về sống trong an bình.
Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, đến mãi về tương lai. Con ước nguyện nên Chúa trọn tâm tư với bốn mùa yêu thương, tình đời không vấn vương.